Kính chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Cái chương trình ngày hôm nay thì mình tiếp nối cái chương trình lần trước đó, mình nói về cái đề tài rất là hay mà độc đáo nhất của nhà Phật, đó là cái đề tài nói về cái con đường vô lậu. Đức Phật dạy rằng đó là con đường của Ngài đó, và cái pháp của Ngài dạy, cái pháp của Ngài dạy là lúc đầu rất đẹp, ở giữa rất đẹp và cuối cùng cả cũng rất đẹp. Và con đường cái pháp đó nó là một consistency. Thì mình đó mình nghe nói về cái pháp đó, nhưng mà con đường tu đó nó cũng phải như vậy. Làm sao mình bắt đầu con đường tu, ở giữa đường tu và cuối đường tu nó đều xuyên suốt cả một cái đặc tính cả. Ở giữa mình sẽ gặp rất nhiều thử thách khó khăn này nọ, nhưng mà con đường tu của mình cái tâm mà nó xuyên suốt nó phải tốt từ đầu, ở giữa và cuối cùng. Cho nên cái chỗ đó gọi là cái sơ phát tâm, và cái phương hướng đi đó là nó phải xuyên suốt từ lúc mình mà phàm phu tới Phật. Và cái phương hướng đó đó nó nằm ở trong một cái câu hỏi mà lần trước thầy nói các bạn là mình phải hỏi: mình sống để làm gì? Thực sự trả lời câu hỏi đó nó cho biết là mình có đi đúng đường hay không. Bởi vì đó, nếu mình đi đúng đường đó thì câu trả lời đó thì lúc nào đó nó cũng hướng cái tâm của mình đi từ vì ngã ra vì tha và tới vô ngã. Nói một cách khác đó, cái con đường này nếu mình đặc biệt biết đó, con đường mà đi từ hữu lậu mà tới vô lậu đó, con đường đó nó nhiêu khe lắm. Nhưng mà nó nhiêu khe cách nào đi nữa đó, nó cũng phải trải qua ba cái giai đoạn rất là quan trọng. Cái đoạn đầu đó là cái tâm thức, mình gọi là tâm thức vị ngã. Tâm thức vị ngã là tâm thức lúc nào cũng nghĩ tới mình và lúc nào cũng lo cho sự sinh tồn, lo cho cái mặt của mình, lo cho thể diện của mình, lo cho cái sự sống còn của mình. Giai đoạn thứ hai là cái tâm thức của mình phải tới cái chỗ vị tha, là mình nghĩ tới người khác, mình lo cho người khác, mình thương người khác hơn, mình thấy cái giá trị sống của người ta cũng quan trọng vô cùng. Và cuối cùng mình tới giai đoạn là vô ngã. Đó là cái giai đoạn mình hoàn toàn mình không còn bản ngã nữa, mà mình là cái màng lưới trí huệ mà bao gồm tất cả chúng sinh. Khi mà mình đi từ vị ngã ra vị tha, khi mình có cái xu hướng của tâm thức đi từ vị ngã ra vị tha, thì chắc chắn là mình đang trên đường hữu lậu ra vô lậu. Nói như thế đó rất là quan trọng, bởi vì không nói thì mình lại không biết, mình cứ nghĩ là từ hữu lậu ra vô lậu mình nhảy một cái đột, mình nhảy cái đùng là tới liền, nó không có đùng. Đó là một sự tiến hóa đi lên như vậy. Cái sự mà người gọi là nhảy cái đùng là trong cái sự nhận tri nhận biết của mình. Bởi vì Đức Phật sợ rằng là mình không hiểu đó, là con đường mà tu vô lậu như thế nào đó, không mất công đức, không thất thoát. Thế nên Ngài mới đặt ra một cái phương châm để mình làm sao mình tu. Cái phương châm đó gọi là giới định huệ. Giới định huệ là ba cái pháp môn đó, hay là ba cái phương pháp luận mà quan trọng nhất của nhà Phật. Vì cái đó nó cho biết rằng đó là con đường cái nhà Phật của mình đó, nó phát triển như thế nào. Giới là khuôn phép, định là cái sự khai mở của cái chân tâm, sự khai mở của chân tâm. Và huệ là cái gì? Huệ là sự tỏa sáng chân tâm này trong tất cả mọi cảnh giới. Sự tỏa sáng hay là sự lan tỏa của chân tâm, sự tỏa sáng của chân tâm. Khi mình mà nhận ra cái chân tâm của mình á, cái chân tâm mà từ nó biết nó, tại vì chân tâm mình là không có đối tượng, cho nên cái chân tâm từ nó biết chính nó thì gọi là bất nhị. Sự tỏa sáng ở chân tâm này là phải tỏa sáng chân tâm này, tỏa sáng cái bất nhị vào trong cái nhị nguyên, tỏa sáng cái trí huệ, tức là tỏa sáng cái chân tâm này đó, vào cái vũ trụ nhị nguyên. Cho nên khi mà bạn thấy cái chân tâm của mình đó, thì cái thấy của bạn đó là cái thấy bất nhị. Bạn không thể nào mà thấy cái chân tâm mình nằm bên ngoài cả. Cái chân tâm mình có thể cảm nghiệm. Khi mình cảm nghiệm chân tâm thì mình và chân tâm là một, không thể là hai được. Cái này, cái trí huệ là cái sự nhận biết được cái chân tâm. Nhận biết cái chân tâm rồi đó, mà nếu mà mình nhận biết chân tâm rồi một cái rồi, mình bây giờ mình ra ngoài, mình buông, mình bán, mình nói, mình năng, mình học cái này, học cái, thì mình quên đi, mình không còn chân tâm nữa, thì không gọi là trí huệ được. Cho nên cái trí huệ là gì? Là cái sự tỏa sáng của chân tâm, tức là cái biết về chân tâm nó tiếp tục cho đến lúc mình ở ngoài trần gian. Khi nhắm mắt mình tu, thì nếu bạn mà vào được trong cảnh giới mà cái đối tượng là biến mất luôn. Thí dụ bằng ngồi bạc bạc quán hình tượng Phật A Di Đà, tự tưởng tượng bằng nhắm mắt và tưởng tượng hình tượng A Di Đà, đến một lúc nào đó thì bạc thấy cái hình tượng rất là rõ ràng. Bạc quán nữa thì hình tượng không những là rõ ràng, từ từ bạc thấy cái thân mình là biến mất, mình quên đi. Bạc quán nữa thì bạc thấy là cái tư tưởng mình nên từ từ nó lắng xuống, hơi thở mình là vi tế. Bạc quán chung nữa thì bạc thấy là cái tượng Di Đà nó rất là sống động. Bạc quán chung nữa thì bạc thấy chính mình và cái tượng Di Đà đó nó là một, mình tức là Đức Di Đà. Thì lúc đó mình nói rằng đó là mình tự nhìn lại chính mình. Thì khi mình là Đức Di Đà thì mình thấy, ồ, tại ra tôi là cái Đức Di Đà đó, không phải là một hình tượng một người mà là vô lượng, vô biên, cái ánh sáng, cái sáng suốt nó lan tỏa. Cho nên cái trí huệ là cái sự nhận biết được cái chân tâm. Thế nó không có cái gì khác hơn cả. Và nó không có cái đối tượng. Cho nên khi mình càng tu đó, thì mình càng thấy cái thân thể nó biến mất. Hơi thở nó vi tế, mà giống như nó không còn nữa. Tư tưởng nó cũng biến mất, nó không còn nữa. Và mình trở thành cái chân tâm. Cho nên con đường giới định huệ này đó, nó rất là đặc biệt. Là bởi vì con đường này nó nổi lên đó, một cái sự tiến hóa trong cái sự suy nghĩ mà của người xưa về cách tu. Thì sau khi nói như vậy đó, nhiều khi các bạn nghe không hiểu gì cả. Thì Đức Phật mà nói thế này nè, được rồi, ta dạy cho con một cách để con hiểu. Con lấy cái đèn cây, cầm cái đèn sáp, cầm cái diêm, con quẹt cái diêm lên, con châm vào cái đèn cây, nhưng mà con chưa châm nữa, thì là cái ngọn gió nó thổi tung ra. Cái ngọn gió nó thổi, và nó thổi mạnh cực kỳ luôn. Nó làm cho cái đèn của con đó, cái tím đèn thì có đó, nhưng mà cái diêm quẹt đó là không thể nào đó mà quẹt được hết. Lửa nó không bật ra. Thì cái gió mà thổi mà làm cho cái diêm quẹt không bật ra, cái gió đó gọi là gió nghiệp. Cái gió mà nghiệp. Cho nên cái gió nghiệp này đó, mình có một cái tên rất là hay. Mình gọi là nghiệp phong hay là nghiệp lực. Nghiệp lực hay là nghiệp phong đó là cái gió mà nó control mình, chứ mình không control được nó. Cái nghiệp này là những cái chuyện mình đã làm trong cuộc sống hồi xưa, đời trước. Nhưng mà rõ ràng là cái đèn ở bên đó, mình thắp không được, cái gió nó mạnh quá. Đó rồi, như thế thì bây giờ đó, mình đặt câu hỏi tiếp. Nếu mà gió nó thổi lung tung như vậy đó, thì nếu như vậy thì bây giờ làm sao? Đức Phật mà nói, ồ dễ lắm con. Bây giờ đó, con mới lấy một cái, con đem cái đèn này vào để trong cái nhà con đi, để cho tường nó chặn lại, không cho cái gió nó thổi vào. Thì cái gió đó, nó sẽ thổi tới cái bức tường rồi nó dội ra. Mình giờ mình đóng cái cửa lại thì là không cách gì được mà gió nó vô được. Thành ra đó, cái bức tường đó là cái gì? Đức Phật dạy rằng cái bức tường đó hay là căn phòng đó đó, mà để cho mình giữ cái đèn sáp về trong đó, cái đèn cây về trong đó, thì cái bức tường đó đó thì Đức Phật gọi là giới. Như thế giới đó là làm cho cái nghiệp phong, cái nghiệp đó nó ngừng lại, cho nó không có thổi, nó không có phá hoại được. Gió là nghiệp, giới là cái bức tường, giới là cái rào cản. Thì đây là một thí dụ mà Đức Phật nói rất hay. Sau khi rồi đó, bây giờ mà con thấy là gió nó ngừng rồi, bây giờ con mình lấy cái diêm quẹt, con quẹt lên một cái, thì cái đầu diêm quẹt này mà nó mà nổi lửa lên một cái đó, thì là con thấy ngay lập tức là cái đèn cây nó sẽ sáng lên. Chuyện rất là dễ hiểu. Thì Đức Phật mới dạy cái đèn cây đó, cái lửa đó, cái lửa mà phát ra từ đèn cây đó, cái lửa đó đó gọi là định hay là định lực. Định lực là sức mạnh của định. Và cái sự tỏa sáng của cái bóng đèn đó, của cái đèn cây đó, sự tỏa sáng đó, thì sự tỏa sáng gọi là huệ hay là huệ lực. Đức Phật ngài nói như vậy quá hay luôn. Như thế thì thầy lặp lại. Cái gió nó quạt, nó thổi tới, thì cái gió đó gọi là nghiệp. Chân cái gió đó thì mình gọi là giới. Ngọn lửa chẳng phải cái đèn cây. Cái ngọn lửa đó mà do cái đèn cây mà thắp sáng lên, cái ngọn lửa đó gọi là định hay định lực. Thì khi mà cái lượng lên đó, thì nó tỏa sáng ra cái sự tỏa sáng nó gọi là huệ. Bây giờ mình đi sâu vào trong cái ví dụ đó để các bạn thấy nó độc đáo hơn. Cái gió đó là cái nghiệp lực, là cái gì? Thí dụ tham sân si mà nghi ta kiện, những cái phiền não căn bản, thì gió đó nó cũng là những cái thói quen rất là xấu. Thói quen đó là nó làm cho mình kiểu là lúc nào ích kỷ cả. Mà cái thói quen này dính liền với cái thân xác của mình. Cho nên trong cái kinh Bát Đại Nhân Giác nói rằng là cái thân đó là cái chỗ đó mà nó tích tụ cái bao nhiêu cái nghiệp mà nó tạo ác ra cũng từ cái thân này. Thì khi mà bạn giữ cái giới, tức là sao? Bạn cạn cái gió lại để cái gió nó đừng có đánh vào trong cái tim đèn, đánh vào trong cái kim diêm quẹt, đánh vào trong cái đàn cây của mình. Chặn gió lại nghĩa là sao? Mình giảm thiểu đi. Còn những cái phương thức để mình làm giảm thiểu đi cái sức mạnh của nghiệp lực, giảm thiểu đi những cái thói quen. Mà thói quen xấu, thói quen mà mình mắng chửi, mình hại người ta, thì có rất nhiều cách trong nhà Phật mà gọi là cái giới. Cái chuyện mà bình thường nhất là mình gọi là giữ giới sát, sát đào dâm vọng tụ. Thì còn một lần nữa thì thầy mới giảng về cái giữ những cái giới này. Thì còn một em lên hỏi thầy đó: thưa thầy, giữ cái giới sát đó là giữ như thế nào? Tại vì con có thể giữ những cái giới kia được, nhưng mà còn cái giới sát là bởi vì con ăn mặn con này con nọ. Thì con không hiểu là cái giới sát đó, cái điểm chính là cái gì? Có phải là bắt con ăn chay hay không? Thầy nói không, không phải. Cái giới sát, mục đích của nó đó là nó giữ để cho mình đừng có sát sanh, mình đừng có hại chúng sinh nữa. Thì muốn mình đừng hại chúng sinh đó, thì mình phải có cái tâm từ bi, phải có cái lòng thương. Con có đồng ý không? Thì em mình nói cái đó đồng ý. Thì thầy mới hỏi em có bao giờ em câu cá hay là đi săn bắn hay là đi giết cái này cái nọ không? Thì em nói hồi xưa đó thì có đi câu cá, nhưng mà cái đó câu chơi là chống và thiệt cũng còn thích nè. Thì thầy hỏi em có nhận ra được là nếu mà em đi câu cá như vậy đó, em có cảm nhận được cái tâm em là như thế nào hay không? Thì em nói thầy, con lúc đó con nhỏ, con không cảm nhận được. Nói như vậy thì Huệ Bổn thầy cũng biết làm sao mà giải thích thêm. Thì cái bà mẹ mà đem em theo đó, bà mới nói vậy: thưa thầy, nó không nhớ đâu, nó nhỏ quá, nhưng mà con nhớ bởi vì chồng con nó bắt nó đi theo rồi câu, con cũng câu nhưng mà con cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng là con cá cầm lên rồi đó, rồi là chặt đồ làm vậy nọ, mà chồng con là bắt con làm những cái chuyện đó, cho nên con cứ nhớ, con thấy là tại sao mình mua ngoài mà làm cái này là ác quá, khó chịu lắm, tánh tưởi con không chịu nổi nữa. Thầy nói ồ vậy chắc là bạc là đúng là mà đúng là công chúa, cho nên bạc chưa bao giờ mà cắt đầu cả hay là cắt vảy hay nọ, chứ con tôi người Việt Nam, mà tôi Việt Nam thì chuyện đó chuyện bình thường lắm, tôi không thể tanh mà nhiều khi tôi không thể thơm nữa. Bà cười và nói dạ, nhưng mà con làm một lần là con tận tôi già luôn, con không bao giờ làm lại nữa. Cái đứa nhỏ nó không có biết bạc, nhưng mà thầy hỏi câu kể tiếp, nhưng mà tại sao chị không làm nữa? Rồi thôi con sợ quá, con thấy tội. Thì hoặc em bé, mẹ con nói như vậy con cũng không có làm những cái chuyện đó, nhưng mà con nghĩ là con thương con cá không? Nói dạ con thương con cá lắm, con đi coi cá như là con thích coi mấy con siêu, tức là mấy con hải cẩu đó, con thích những cái chuyện của cái ocean của là dưới nước lắm. Mẹ nói với thầy, thằng nhỏ con là thích cái hồi xưa nó có cái ông Cousteau đó, ông chuyên môn đi thám hiểm, nó thích cái chương trình đó lắm. Thầy mới nói như vậy là con có cái lòng thương đối với thú vật, đối với cá này nó phải không con? Này đúng rồi, khi con có cái lòng thương thì con có muốn giết tụi đó không? Con lắc đầu quay quay là không, con không muốn giết. Thầy kết luận như thế có nghĩa rằng đó, cái giới là cái gì? Là cái lòng thương. Vì cái lòng thương nó là mới ngừng con đi sát sinh. Giới không nghĩa là một cái bản văn con đọc, con tuyên thệ, con nói tôi sẽ giữ giới, không phải. Giới chính là cái lòng thương. Cái lòng thương đó là giữ lại để con không làm chuyện ác, không làm chuyện sát sanh. Thì khi thầy nói như vậy thì nó mừng vô cùng, là như vậy thì con làm được, như vậy con sẽ giữ giới được. Thưa các bác đó, đó là một cái đó mà làm cho mình hiểu lầm không biết bao nhiêu lâu nay, là mình hiểu lầm rằng là ô cái giới có nghĩa là cấm cái này, cấm cái kia, không cho cái làm cái này, không cho cái kia. Mình quên nghĩ rằng giới đó, cái bản chất của nó đó là nó làm cho mình không còn có khả năng làm bậy nữa. Bởi vì giới là cái tâm thức, nhiếp tâm đi giới, trở về lại cái tâm, thay đổi cái quan niệm, thay đổi cái nhìn của mình để mình không còn làm những cái chuyện xấu. Cái đầu gọi là giới. Cái tâm thức mà tình thương đó là cái giới. Vì nhờ thương mà mình không đi hại những sinh vật. Do đó đó, cái nghiệp phóng đó là cái dọn nghiệp nhiều lắm. Mà mình từng cái loại nghiệp mà mình dạy. Thì cho cái thí dụ, cái gió đó mà gọi là cái gió ghen tuông là cái gió cực kỳ dễ sợ. Bởi vì cái ghen đó là nhiều khi mình thấy người ta hơn mình cái là mình chịu không được. Thầy phỏng vấn một anh làm trong cộng đồng, anh nói với thầy, tôi bị người ta ghen, người ta không ghét, không hận, không thù, người ta ghen. Thầy rất là hứng thú về cái câu trả lời đó, bởi vì là khi mà các bác làm mà được việc thì đương nhiên phải có người họ ghét và có người ghen. Thì nó còn mấy chuyện đó bác, là mình ghen mà người ta ghen là mình envy, người ta có mình không có, người ta được cái địa vị này, không có địa vị này mình ghen. Thì như là mình ghét là bởi vì mình chưa hiểu người đó, mình chưa có được cái tình thương nên mình thấy người đó là mình ghét, mình thấy người đó có chức vụ cao, có cái gì thành công là mình ghét, cái mà mình ghen, mình ghét là mình sẽ nghĩ tới chuyện làm hại. Ghen là mình nói xấu thôi, nhưng mà ghét là mình nghĩ tới mình sẽ hại người đó somehow, somewhere in the future. Ghét mình không giúp họ chắc chắn. Thù có nghĩa là mình thấy họ làm những cái chuyện đó mà họ đụng độ với là cái interest, cái lời của mình bên này, mình thù. Và cuối cùng cả là mình hận. Cái thù đó mà giữ trong lòng mãi mãi thì ra hận. Và nhiều khi đó các bạn biết là mình mang một cái màu áo, mang một cái tước hiệu, mình mang một cái màu cờ và mình mang một cái chức vụ gì đó thì thường thường đó mình phải có một cái vai trò xã hội để cho mình sống. Và cái vai trò đó nhiều khi đó, nó làm cho mình nghẹt thở vô cùng, là bởi vì trong cái vai trò đó thì mình cảm thấy rất dễ dàng là mình ghét, mình ghen, mình thù, mình hận. Những cái đó là rất là negative, rất là negative. Thì đây thí dụ để cho bạn thấy, đây là hai anh em với nhau, hai anh em sống với nhau, nhưng mà người em đó thì thành đạt hơn người anh, cách nhau còn tuổi. Thì người em đó được đi vào học trường Hạc Ba, trong khi người anh đó chỉ học một cái trường nhỏ local thôi đó. Thì khi mà người em mà thành rồi đi về rồi trở lại để mình làm việc đó, thì khi hai anh em gặp nhau đó ở nhà với nhau thì thấy rõ ràng là cha mẹ cứ thương người em vì người em là người mà thành đạt học ở Hạc Va ra, trường lớn nhất của Mỹ. Còn người anh đó thì học cái trường mà gọi là state thôi, bình thường thôi, bằng độ cũng không cao và đương nhiên là cái lương nó khác nhau rồi. Một người lương ra lương rất là cao, một người lương thì bình thường thôi. Và người cha mẹ thì thấy rõ ràng là thương người em hơn. Cái sự biểu hiện đó làm cho người em đó lúc đầu là ghen rồi. Mình thấy em mình thì đương nhiên là mình không ghét mà đúng không? Ghen xong rồi không phải là ghét mà ghét luôn cha mẹ của mình. Xong rồi thù. Thù là cha mẹ mình không có biết thương mình. Và cuối cùng cả là sinh ra hận. Hận là vì sao vậy? Khi mà cha mẹ mình qua đời thì cha mẹ mình lại kêu cái đứa em vô, dặn dò đủ thứ, không hề kêu mình vô để nói cái lời trỗi trăng. Đây là người mẹ, người cha. Khi mình thấy mẹ như vậy rồi thì là tức tội, cuối cùng mình cảm thấy là mình không có được cái tình thương, không được cái sủng ái của người mẹ mà thật sự mà người em. Và nghĩ rằng người em đó là vì học giỏi hơn mình, không nghĩ những cái duyên khác. Thì thưa bạn, cái gút đó tạo thành một cái gút thắt, rất là khó trừ. Và bây giờ đó thì khi mình nói là thế nào là giới, thì té ra giới ở đây đó nó không phải là tình thương mà thôi. Cái giới đó té ra, cái giới đây là cái sự bao dung và tha thứ. Tại vì người con hận người mẹ, hận tới bao nhiêu năm về sau không thể tha thứ được. Do đó thì các bạn thấy rằng là tại ra nhà Phật của mình rất là rõ ràng về cái chuyện cuộc sống của mình. Lần trước thì thầy nói là mình sống đó, mình làm sao đó, mình có cái câu trả lời cho sống để làm gì. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì mình có câu hỏi mình đặt ra là cái giới của mình giữ cái giới nào? Tại vì mình cứ nói là sát đạo dâm vọng tưởng, mình nói như vậy, nhưng mà thật sự đó, cái mà giới của cái sát đó là mình phải có cái tình thương. Cái đó là cái đặc tính mà rất là quan trọng của cái cuộc sống. Mà cái tình thương đó nó phải có cái bao dung. Tại đạo là ăn cắp, thì cái mà ăn cắp đó, nó làm sao mà tại sao mình ngừng mình không ăn cắp? Tại mình biết đủ, tại mình biết rõ ràng là cái cuộc sống của mình đó là nó có đầy đủ tất cả mọi chuyện, đúng không các bạn? Nếu bạn nghĩ cái đó thì cũng còn tốt, nhưng mà còn như lỡ bạn lúc đã bạn thiếu thì sao? Thì tệ ra đó, tại sao mình không ăn cắp? Là bởi vì cái giới mà không ăn cắp đó, cái cốt tủy đó là cho. Thì bạn lúc nào sống mà cần cho cả. Thế mà sống biết đủ mà sống biết cho đó, thì bạn sẽ không bao giờ lấy của đâu của ai cả. Cho nên sống biệt thương, cái thương là cái giới luật của bác đó, thì lúc bác không bao giờ phạm vào giới sát. Bác sống mà bác biệt cho thì bác không ăn cắp đồ người khác. Cái thứ ba là tà dâm. Tà dâm người nghĩa là có hôn nhân rồi thì mình lại đi ngoại tình hoặc là đi loạn luân. Loạn luân thì là có nhiều dạng lắm. Thì những cái dạng đó đó đều là cái dạng là bởi vì mình tham, mình muốn thỏa mãn, mình ích kỷ. Làm sao để mình hết cái chuyện tà dâm? Thì mình sống vì tha, sống vì người. Vì mình biết là nếu cái quan hệ mình nó không tốt thì lúc nào mình khổ cả. Và người khổ không phải là mình mà còn là cái đối tượng mà mình có quan hệ. Cho nên đó, sống vì tha là gì? Sống quan hoài. Nếu mình sống để mà quan hoài cho người khác đó, thì mình sẽ không có phạm cái tà dâm. Sống để mà vì tha, mình thấy được cái hạnh phúc người khác, sống để tạo hạnh phúc cho người khác, thì mình lại không có tà dâm được. Mình sống để mà hy sinh cho người khác thì mình cũng không thể nào tà dâm được. Và cái quan trọng nhất trong cái cuộc sống mà cái tà dâm là một cái rất là đặc biệt đó, của cái con đường mà Đức Phật dạy về cái giới mà gọi là giới tà dâm đó. Tại sao mà Đức Phật dạy cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh mà gọi là cư sĩ, người tài giá đó, đừng có tài dâm, là bởi vì sao vậy? Bởi bất kỳ quan hệ nào đó mà nó không bằng cái tình thương và không bằng cái sự tha thứ, mà quan hệ đó chỉ là thỏa mãn cái dục vọng đó, cái dục vọng nó sẽ trở lại là giết mình. Chỉ có cái tình thương là chân thật. Và vì vậy cho nên đó, Ngài mới dạy là bây giờ làm sao mà con giữ giới cái tài dâm, là con phải sống vì người. Lúc nào cũng sống vì người khác cả. Thì tự nhiên đó, cái tâm mà loạn luân tà dâm nó sẽ biến mất. Tại sao mình sống mà mình nói láo? Là bởi vì ích kỷ. Là bởi mình sợ, mình muốn che giấu cái gì đó. Mình muốn cái câu chuyện nó đẹp chân khớn cho mình thấy. Nhưng mà bắt nhìn vô trong cái cốt tủy của cái chuyện mà mình nói dối, mình nói láo, mình không là không thiệt, cái cốt tủy của đó đó là điều là có một cái sự sợ hãi thâm sâu, là bởi vì mình không có sự thật, không có chân thật về chính mình. Thì tệ ra cái thành thật là một cái sức mạnh vô biên. Việc thành thật là cái người mà không có cái gì để mà sợ cả. Và cái vô ủy đó đó chính là cái đặc tánh mà mình gọi là ngừng lại tất cả những chuyện dối trá. Tức là sống mà vô ủy, sống mà không có sợ hãi gì cả. Và tại sao mình không sợ hãi cả? Vì mình không ích kỷ. Không ích kỷ. Mình cứ nghĩ gì là cho chuyện cho mình cả. Hệ mình ích kỷ cho mình là mình chết. Cho nên mình sống không ích kỷ. Mà không ích kỷ tức là mình cũng là vị tha, nhưng mà nó khác hơn chỗ đó. Là cái sống đó là cái sống mà hoàn toàn đó, là mình không những cho ra, không những quan hoài, mà mình thành thật. Cái chữ thành thật đó nó mang cái mùi vị gọi là vị tha, hơn là thành thật là mình chỉ biết thành thật. Thì nhiều khi mình nói cái chuyện mà thẳng quá, thật quá đó, mất lòng người ta, mà nói không đúng lúc người ta cũng chết nữa. Tại sao mình giữ cái giới mà không uống rượu? Mình không uống rượu, mình không uống chất say, mình không có say sưa, mình không có hưởng thụ, mình không có bỏ tiền bạc để sẵn sàng mà sống trong một cuộc sống mà trụy lạc. Tại vì nhiều khi các bạn thấy đó là các bạn nghe tất cả những người xung quanh họ nói, có nhiều người họ bỏ rất nhiều tiền bạc để mà họ chơi cho thoải mái cuộc sống của họ, nhưng mà họ không hề bỏ cái số tiền bạc đó ra để mà giúp những người đau khổ, giúp những cái chuyện có công ích, giúp những cái hành cái chuyện mà có việc thiện, họ không muốn. Tại sao họ không muốn? Là bởi vì họ không thể nào mà mở ra được cái lý tưởng mà cao thượng cả. Cái lý tưởng cao thượng là cái tâm hồn mà lúc nào mình cũng hướng thượng, lúc nào mình cũng mở ra cả. Cái sự an định trong cái tâm hồn đó, đó nó rất là quan trọng. Cái sự khai mở an định đó nó làm cho mình cảm thấy cuộc sống mình có lý tưởng. Và cái lý tưởng đó nó uplift, nó bưng mình ra khỏi những cái chuyện mà trầm luân, mà đọa lạc. Và làm cho mình thấy là mình không cần phải đi chơi đâu xa cả. Mình chỉ cần ngồi nhắm mắt tĩnh lặng là mình cũng vui rồi. Mình nói chuyện với những người mà mình có tình thương với nhau, mình đã vui rồi. Mình làm những chuyện rất là gần gũi, nhẹ nhàng, mình cũng đủ thấy là một sự sung sướng rồi. Nhưng mà tại sao mình phải đi tìm bên ngoài, đi chạy bên ngoài, còn mắt mình phải đi ra bên ngoài, còn thân mình phải chạy ra ngoài lúng túng. Mình phải nghĩ những chuyện bên ngoài. Tại vì sao vậy? Là bởi vì mình tản mạn và bởi vì mình không thể nào an trú trong cái sự mà thông thoáng của cái bản tánh được. Cho nên cái openness, cái mà sự mà thông thoáng cái bản tánh nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống của mình. Và mình nghiền ngập ấy, thì là cái cuộc sống mình nó nhỏ lại, nó thắt lại, cho nên mình phải chạy bên này, phải đi qua bên kia, phải tới chỗ này chỗ nọ, phải làm cái gì đó, rồi mình phải uống thuốc độc này nọ để mà mình thay đổi cái nhãn quan của mình phải say sưa để mình không nhớ cái gì cả. Nhưng mà nếu mình sống với cái tâm thức mình nằm khai mở đó, lúc nào cũng mở ra cả, thì mình không thấy có một sự cần thiết gì để cho mình phải nhậu nhẹt, uống bia, uống rượu, phải cần những cái chất say, cần những cái chuyện mà mình gọi là chạy ra ngoài. Không cần nữa. Tại cái tâm mình nó đủ rộng, đủ sáng. Nói như thế để cho các bạn bắt đầu cảm nhận rằng là cái giới nó phức tạp hơn là mình nghĩ. Cái giới là cái nó ngưng lại cái nghiệp phong, ngưng lại cái gió nghiệp. Mà khi mà bạn theo những lời mà thầy nói, từ là cái tâm mà mình biết thương, cái tâm mà mình biết cho, cái tâm mình biết là vì tha, bao dung, đến cái tâm là mình không ích kỷ, mà mình vô ý, không sợ hãi, đến cái tâm mà mình hoàn toàn là mình khai mở đó, thì bạn thấy rõ ràng đó. Những cái tâm thái đó chính là những cái giới mà cái nghiệp phong nó ngưng lại. Thì hy vọng rằng là mình nói tới đây là mình cũng đủ cho để cho các bạn ngồi suy nghĩ rất là sâu sắc đó, là con đường ở nhà Phật rất là hay. Đức Phật tóm lại, Đức Phật nói thế này này: ta dạy cho con con đường vô lậu, đi từ hậu lậu ra vô lậu. Và mình đặt câu hỏi là tôi sống để làm gì? Bạn trả lời câu hỏi đó thì bạn sẽ biết là mình đang đi từ vì ngã ra vì tha tới vô ngã. Mình đang đi theo con đường mà từ hậu lậu ra vô lậu hay không? Nếu câu trả lời của mình là tôi sống để cho tôi sống để mà tôi ăn sung sướng, tôi tổng để mà tôi ngon lành, tôi sống để được danh được lợi cái nào vậy, thì tức là mình đang còn kẹt trong cái vì ngã và trong cái hậu lậu, cho mình chưa vượt ra ngoài. Thứ nhì, cái bài học thứ nhì đó hôm nay đó là cái giới rất là quan trọng. Nó như là cái nhà để mà giữ cho cái ngọn đèn sạp không bị gió bên ngoài nó đẩy vào, nó thổi tắt. Thì cái khung, cái nhà, cái chỗ đó là cái gì? Là cái tình thương, là sự quan hoài, là cái lòng vị tha, là cái tâm mà thông thoáng, là cái tâm mà không có bị kẹt trong cái ích kỷ, cái tâm lúc nào cũng vô ý, không sợ hãi. Những cái đó là những cái mà mình gọi là giới luật. Và nhờ những cái tâm thức đó đó, thì bất kỳ cái chuyện gì mình làm ra đó, mình cũng sẽ bắt đầu tiến hóa và tiến từ cái hậu lậu ra vô lậu. Thầy mong các bạn suy nghĩ thêm và có được một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.